Con xin kính bạch thầy, tên con là Đào Thị Thiết, pháp danh là Thiết Hương Tâm, hay thế. Hay thế chả trách viết dài là phải. Con đến từ Lạng Sơn, con bị bệnh ung thư tâm vị dạ dày. Con đi trị hóa chất 21 lần ở viện K3 Hà Nội, nhưng khối u vẫn phát triển, con không ăn được, không uống được, con phải mổ, ăn bằng ống sông mấy chục năm. Thế thế cơ. Ăn bằng ống sông mấy chục năm, con sống không biết gì về Phật Pháp, không biết đến nhân quả. Vì thế, chính thân con đã tạo nghiệp mà con đang phải gánh chịu. Nay con lâm bệnh nằm đây, con mới có duyên lành được gặp Phật, được gặp thầy qua điện thoại. Con được nghe thầy giảng pháp, từng câu từng chữ lời thầy giảng đã ngấm vào máu thịt của con, nghe xúc động thế, chảy cả nước mắt. Nghe xúc động thật, người ta đang bị bệnh mà người ta viết như thế này, xúc động nước mắt nó cứ chảy ra. Lúc khỏe mà gặp duyên biết được Phật Pháp thế này mà tu có phải tốt không? Thôi bây giờ bệnh mà biết được Phật Pháp mà tu thì cũng vẫn được, chưa muộn. Con nghe thầy dạy đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát, con không có, con đã mượn về đọc. Càng đọc, con càng ham muốn đọc. Con đã ngày đêm sớm tối đọc kinh, mến niệm Phật để xin sám hối, vân vân. Con đã lập ban thờ Phật và thờ Địa Tạng Bồ Tát. Con tụng kinh niệm Phật theo nghi thức thầy giảng. Từ khi tụng kinh Địa Tạng, con không còn thấy trong giấc mơ sợ hãi nữa. Thưa thầy, bước tiếp theo con phải làm gì và đọc thêm kinh gì để được chuyển nghiệp? Nếu mạng con đã hết, con xin bỏ báo thân này được về với Tây Phương Cực Lạc. Con Nam Mô A Di Đà Phật, xin tri ân công đức thầy. Thôi Phật tử này thì khuyên rằng cứ kinh Địa Tạng mà tụng thôi, cứ danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà niệm thôi. Và một cái việc duy nhất cần phải làm đó là gì? Đó là cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật. Mệnh còn thì còn sống cho gì? Sống vui, sống hoan hỷ, sống có niềm tin, sống có lợi ích cho con cho cháu nó nương tựa vào. Còn thân thể mà nó đau thì cũng là cái nghiệp của mình thôi. Đau về thân nhưng tâm không đau, đó mới là điều quan trọng. Mà tâm mà không đau có khi thân cũng hết đau luôn. Thầy cũng có được chứng kiến và được các Phật tử đi chợ niệm mà kể lại, có nhiều người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, trước khi chưa biết đến Phật Pháp hoặc chưa niệm Phật thì rất là đau, thậm chí phải tiêm morphine để cho giảm đau hàng ngày. Nhưng mà khi được các Phật tử, được đạo tràng đến chợ niệm và khuyên niệm Phật thì họ nhất tâm niệm Phật theo một thời gian, một vài tiếng, một vài ngày để tự nhiên giảm đau, mà thậm chí có trường hợp là hết đau mặc dù vẫn căn bệnh ấy mấy hôm trước đau. Nhưng khi niệm Phật thì bệnh dần dần thuyên giảm và hết đau, cho đến khi thì họ niệm được vài ngày một cái thì họ ra đi một cách là gì? Rất là thanh thản, thoải mái, không lo âu, không sợ sệt, không phiền não, không đau khổ. Họ chút hơi thở một cách gì? Nhẹ nhàng. Thậm chí còn dặn con cháu, dặn người thân và cảm ơn các Phật tử trợ niệm cho trước khi họ ra đi. Cho nên là một câu Phật hiệu bất khả tư nghị là như thế. Phàm phu chúng ta không thể giải thích hết được. Không thể lấy khoa học, không thể lấy cái học hàm học vị giáo sư tiến sĩ để giải thích hết được các quý vị. Chỉ có những người tu theo Phật Pháp chân chính của chúng ta mới hiểu được cái sự mầu nhiệm và công đức lớn lao thù thắng một câu chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật nó lớn lao như thế nào. Cho nên đối với Phật tử này, thầy khuyên là thôi, cứ nhất tâm mà niệm Phật. Cái việc chờ đợi á, duy nhất thầy nghĩ là gì? Chờ đợi để được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn mọi việc khác thì rồi buông nó đi. Chuyển hóa chất đến 20 mấy lần. Như thế rồi còn gì nữa. Thôi mà bây giờ có thể sang ra tháng 2 thì đạo tràng chúng ta lại tiếp tục phát cái thuốc của Bạc Hà đó trở lại đó. Thì đem mà lấy mà uống xem thế nào. Biết đâu mệnh mà còn thì lại khỏi. Ví dụ trường qua trong Tết có nhiều trường hợp ung thư thì mua quan tài rồi mà về chuẩn bị chết rồi mà con cái thì bóp miệng ra để đút thuốc vào miệng cho 2-3 hôm sau tỉnh dần cho đến đến tháng sau là đến chùa trả lời Phật pháp nhiệm màu phép phé được rồi đấy. Đấy. Cho nên mà mệnh còn thì chúng ta uống thì uống thuốc nó sẽ khỏi. Mệnh mà hết thì chúng ta sẵn sàng để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Người tu chúng ta khi mà đã hiểu đạo thật sự, đối với cái sống và cái chết phải nhẹ như lông hồng ấy chứ. Chúng ta chết bỏ cái tấm thân á, xác phàm á, xương thịt máu mủ bầy nhầy này, hôi thối này, nói thế nó cũng hơi đau một chút, nhưng mà thực tế thế đấy. Tấm thân chúng ta đã có sạch đâu các vị. Ai khẳng định là sạch ấy, 3 ngày không tắm đến hoa hậu thì cũng chả ai ngửi được, đúng không? Đấy, có đẹp như là gì, giàu có sang trọng như là công tử hào hoa, 3 đến 5 ngày không tắm thì ngồi gần con gái nó cũng gì, nó cũng bịt mũi nó chạy mất. Đẹp như hoa hậu á, 3 ngày không tắm, 5 ngày không tắm á, thì gần bất cứ ai người ta cũng bịt mũi, người ta chạy gì, chạy mất. Bản chất thân thể của chúng ta đâu có phải là gì thanh tịnh sạch sẽ đâu, vì nó đã được kết hợp bằng từ gì, tinh cha huyết mẹ, bằng gì, bằng nghiệp của chính mình trở thành tấm thân này mà, đâu sạch đâu. Cho nên nay chúng ta đã hiểu được Phật pháp, đã giác ngộ được giáo lý của Đức Phật dạy rồi, biết rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc để làm nơi chúng ta đi về sau khi xả bỏ báo thân này rồi, thì hãy phát đi, phát lòng thành kính, tin sâu, nguyện thiết chỉ danh hiệu Đức Phật cho chuyên, cho tinh chuyên. Một lòng một dạ tha thiết đó, đem công đức niệm Phật để hồi hướng phát nguyện cầu được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vãng sinh về đó rồi thì thần thức của chúng ta từ nơi hoa sen mà hóa sinh ra. Trong kinh Đức Phật dạy thân của chúng ta sinh ra là gì, không phải do bào thai của cha mẹ mà do chính từ gì, công đức thù thắng của việc trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nương vào bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Về đó rồi thì hoa vừa nở thì chúng ta liền là thấy Phật, mắt vừa thấy Phật, đồng thời tai cũng liền nghe chính pháp, chính từ kim khẩu Đức Phật A Di Đà và Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Văn Thù Phổ Hiền, vân vân các vị đại Bồ Tát lần lượt tuyên thuyết cho nghe. Các vị cứ nghĩ đi, nhiều vị bảo ở thế giới này con nghe được pháp thầy Thịnh thuyết con đã thích rồi. Mà thầy Thịnh các vị biết rồi, thầy Thịnh có làm cái gì đâu. Thầy Thịnh so với A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thầy Thịnh chỉ bằng một cái hạt bụi nho nhỏ trong móng chân và móng tay của Phật thôi. Mà các vị nghe các vị còn thấy gì, còn thấy hoan hỉ được, huống chi là được nghe trực tiếp kim khẩu Đức Phật A Di Đà tuyên thuyết, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát tuyên thuyết. Cho nên á, chúng ta được vãng sinh về đó, mắt thì liền thấy Phật, tai liền nghe chính pháp chư Phật Bồ Tát tuyên thuyết, trong tâm liền sinh gì, đại hoan hỷ, ngay trong khoảng sát na đó liền chứng được quả vị gọi là gì, A Duy Việt Trí, hay còn dịch là gì, A Bệ Bạt Trí. Dịch trong phiên âm thằng Tiến thì tiếng Hán là gì, là bất thoái chuyển. Dịch trong hiểu cho tiếng Việt chúng ta có nghĩa là đối với đạo Bồ Đề, tức là đối với Phật pháp đó, chúng ta không bao giờ bị thoái tâm, không bao giờ bị thụt lùi và không bao giờ bỏ đạo nữa. Cứ thế là tu cho đến ngày thành Phật. Vì ở thế giới đó tuổi thọ là đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A-di-đà thì có tuổi thọ là vô lượng. Vô lượng thọ. Tức là tuổi thọ không thể đếm hết được. Cho nên cứ thế mà tu cho đến ngày thành, thành Phật mà thôi. Vì vậy mà bây giờ thầy nghĩ rằng đấy, Phật tử này nghe Pháp rồi, hiểu từng câu, nuốt từng chữ của thầy nói rồi, thì cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật. Còn tất cả những việc khác tùy duyên. Mệnh mà còn thì sống tiếp với con với cháu. Mệnh mà hết thì chúng ta tự do tự tại để về với Phật. Có gì đâu mà phải lo lắng, vì chúng ta biết chúng ta sau khi chết chúng ta có một nơi để chúng ta gì? Chúng ta đến rồi. Có một người để chuẩn bị sẵn sàng để đón chúng ta. Về rồi thì sợ gì nữa mà không? Không bỏ cái tấm thân hôi thối bệnh tật này để đi đến một cái nơi trang nghiêm đẹp đẽ tiếp nhận một cái tấm thân kim cương bền chắc na la diên á, thọ lượng công đức trí tuệ vô lượng vô biên vô cùng vô tận, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư nghỉ vậy. Mục đích chúng ta đến nghe Pháp ở đây, tu tập ở đây chính là vì cái đấy. Còn cái cầu an cho gia đình nó chỉ là một phần gì? Rất nhỏ thôi. Thầy nghĩ rằng đại đa số các Phật tử chúng ta ngồi ở đây khoảng 3.000 người, 3-4.000 người ở đây là như thế. Còn hôm rồi mà 10.000 người, 15-20.000 người thì phần lớn họ đến là cầu gì? Cầu an cho gia đình. Cầu cho gia đình được bình an, được mạnh khỏe, được công thành danh toại, được cả vạn sự như ý, vân vân và vân vân. Cho nên Pháp hội hai hôm đầu chúng ta thấy người thì đông, nhưng mà tu có được trang nghiêm như này không? Có không? Không luôn. Đấy, lúc thầy đi xuống ấy. À thì thôi, tuy rằng không trang nghiêm nhưng mà thôi, Phật Pháp là gì? Là tận độ chúng sinh. Cho nên chúng ta cũng hoan hỉ. Có những ngày là tu dành cho các Phật tử thuần thành, những Phật tử chân tinh tiến như chúng ta. Nhưng cũng có những ngày là chúng ta phải rộng kết thiện duyên. Các vị nhớ cái ngày đầu tiên mà Hòa Thượng có Chủ tịch trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương lên giảng không? Lúc mà thầy đi xuống một vòng dưới ấy. Khổ, mình đi xuống để kiểm tra xem các Phật tử ngồi có trang nghiêm ngay ngắn không, có nghịch điện thoại không, có nói chuyện riêng không. Và một phần nữa là mình đi xuống để các Phật tử nếu có ai mà nhìn thấy mình thì họ cũng phấn chấn lên để nghe giảng và để tu tập tinh tiến. Đấy, thì cũng có nhiều người thì như thế. Nhưng cũng có người thấy thầy xuống mặc lại, ôi thầy ơi, thầy đây rồi. Thầy cho con sờ tay thầy một cái. Miệng nói là tay sờ, mình chẳng kịp phản ứng, cứ tóm chặt lấy cái tay của mình thôi. Thế là cầm tay của mình rồi lại bảo thầy xoa đầu cho con một cái. Mình chưa kịp phản ứng là tự cầm tay của thầy thì xoa lên đầu của mình này một cái. Đấy gọi là ăn cướp đấy chứ. Ăn cướp đấy chứ không phải là... Không phải là... Bảo nhà cháu có công đức đâu mà cứ bảo nhà cháu đi sờ đầu sờ tay các cụ làm gì ấy. Nhà cháu có công đức đâu mà, nhà cháu có phải là vàng là bạc là kim cương đâu mà bận sờ vào nhà cháu thì các cụ các Phật tử được khỏi bệnh, được phúc vân vân. Phúc là chúng ta phải tu chứ không phải là phúc là thầy xoa đầu thầy sờ tay một cái đấy nó là phương tiện thôi các quý vị. Đấy, cũng có một vài lần cũng có người mà thầy như thầy cũng kể rồi thì phải đúng không? Đấy, có người nó bị bệnh đau chân đau tay mấy chục năm uống thuốc không khỏi. Người ta bảo người ta cũng tụng kinh Địa Tạng là 2 năm rồi mà vẫn chưa khỏi, mới đỡ thôi. Thế đến ngồi trong cái thất của thầy ấy, thế người ta mới cứ kêu như thế, khấn như thế, thì thầy bảo là thôi về cũng cứ chịu khó nhất tâm để tụng kinh, để cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho, thì nghiệp nó tiêu thì bệnh nó sẽ hết thôi. Cứ tần mẩn ở đấy cứ không đi, thì Phật tử đứng ở đằng sau nhiều quá. Thế Phật tử cứ bảo thôi thầy xoa cái tay cho con cái để con về, con có niềm tin để con tụng kinh cho nhằm mau hết bệnh. Thì người ta khởi ra cái tâm như thế, xoa tay để người ta có niềm, sờ tay người ta một cái để người ta lấy niềm tin, để người ta nhất tâm tụng kinh cho nó mau hết bệnh. Đằng sau thì còn gì, mấy chục người nối dài thì thôi cũng chẳng mất cái gì. cũng chẳng mất cái gì mà giơ cái tay gì vuốt qua một cái nhẹ nhẹ, các cụ cũng già rồi, 70, 80 rồi, cũng chẳng sợ ai quay phim chụp ảnh mà bảo ông Thịnh sàm sỡ các cụ nữa cả. Đấy, cho nên cũng không phải lo. Cho nên vuốt tay một cái, thế là bắt đầu cụ hí hửng, bắt đầu cụ mừng rỡ, bắt đầu cụ cứ thế là cụ cười, từ đó là đi về là cứ ngày nào cũng ba thời kinh. Trước đây mỗi một thời thì có một quyển thôi, nhưng bây giờ xơi thì một thời là ba quyển kinh Địa Tạng, mà ngày xơi ba thời như thế. Thế là tháng sau tụng Địa Tạng, lên là hí ha hí hửng vào lễ xì sụp, lại còn cúng dường được cái phong bì 500.000 đấy chứ. Thế là bảo thầy còn nhớ con không, mình thấy quen quen, mình bảo là thầy thấy quen quen. Ôi thầy ơi, Phật pháp màu nhiệm quá, hôm trước thầy sờ cái tay con về con tụng kinh cho con khỏi rồi, thế nhưng bây giờ con còn cái chân thì sờ nốt cái chân cho con cái. Ủa đấy, đúng là các cụ thật thà. Ngay giữa trước ban thờ Phật, trước cái thất của thầy, may lúc đó là cũng có đông, cũng có khoảng hơn chục người đó. Thế nói một cái, cụ đứng lên, cụ sẵn quân lên tận đầu gối ấy. Cụ bảo con đau ở chỗ này này, chỗ này, con đau ở chỗ đầu gối này này, con hãy đau đầu gối này. Thôi thầy sờ cho con một cái để con về đi, để con cũng chăm tụng kinh để cho con cầu cho khỏi nốt cái đầu gối của con. Mình xấu hổ đỏ mặt ra. May mà chân các cụ thật toàn gân guốc, toàn xương sẩu. Nhưng mà cũng xấu hổ chứ. Tự nhiên ai nói một cái là đứng dậy một cái là vạch chân lên tận đầu gối luôn. Khổ, các cụ thật thà, chất phác. Mình cũng quý ở cái đó. Nhưng mà thôi cũng chẳng giữ ý, giữ tứ cái chỗ. Trước cái ban thờ Phật, cái thất của thầy thì ngồi đấy thì có trước ban thờ Phật gì nữa, ban thờ tổ đấy. Thế mình bảo thôi, sờ tay là được rồi, cụ về cứ tụng kinh đi. Mà không, thầy cứ phải sờ một cái vào đầu gối của con một cái. Lúc đó đang mấy người đứng đằng sau á, thôi mình cũng phải nhắm mắt nhắm mũi để sờ đầu gối cụ một cái. Có vui gì đâu mà phải vỗ tay cái này. Ấy nhưng mà làm sao ấy, nó cũng trời xui đất khiến thế nào. Tháng sau nữa bà cụ ấy lên, bà cụ ấy đi, bà cụ ấy vào, bà cụ hoan hỉ mặt mũi rạng rỡ, bảo ôi thầy ơi, nhờ công đức của thầy, con về con nghe theo lời thầy, con vẻ tay dịch cân kinh, còn con lễ Phật đi học. Khoảng độ 20 ngày sau tự nhiên con là gì, hết đau cả đầu gối rồi. Khổ. Chúng ta biết rõ mà, đâu có phải là thầy sờ vào đầu gối mà cụ khỏi đâu. Mà cụ khỏi là do gì? Lễ Phật y học, cho nên cái xương gì, cái xương khớp và cái mỡ, cái nhờn trên đầu gối nó sinh ra, cho nên chịu khó lễ Phật y học. Nó giống như cái gì, cái ốc vít mà nó bị lâu ngày nó không, nó bị gì á, nó bị xét gì á, gì xét chúng ta vặn không được á, đúng không? Hoặc là gì, nó có quay cái quạt chúng ta lâu ngày mà nó quay mà nó hết dầu hết mỡ, nó quay và nó kêu gì, kẹt 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 kẹt, cái quạt điện đấy mà, hiểu chưa? À, thì bây giờ chúng ta bảo gì, chúng ta tháo ra, chúng ta cho tí mỡ vào và nó quay trơn tru và nó thấy mát thôi. Đấy, xương khớp của các cụ chúng ta về già thì cái dịch và cái nhờn, cái nhớt ở trong cái xương khớp của chúng ta thường là nó cũng khô, giống như cái bánh xe, giống như cái quạt mà nó bị khô gì, khô dầu, khô mỡ, khô lin, khô nhớt vậy các quý vị. Nay các vị chịu khó vẻ tay thì cân kinh và lễ Phật y học, cứ làm cho toàn bộ trên các cơ thể chúng ta, từ các xương, từ chỗ gáy cho đến đi theo xương sống xuống theo các xương gì, các xương của hai chân của chúng ta, toàn bộ các cơ thể của chúng ta nó hoạt động giống như chúng ta lấy gì, lấy dầu, lấy luyên để bôi vào quạt, bôi vào cái năn hoa, cái bánh xe, cái trục xe của mình vậy. Nó trơn tru như thế thì là nó sẽ gì, khỏi. mà khổ cứ hiểu lầm là do thầy Thịnh sờ tay sờ đầu gối cho nên nó khỏi, chứ không phải. Hiểu đúng bản chất của Phật pháp nó phải như thế. Cho nên á, hiểu cái kiểu mà cứ bảo là thầy xoa đầu với thầy sờ tay mà khỏi bệnh thì là mê tín dị đoan. Hiểu Phật pháp như thế là đi vào con đường tà đạo, lúc nào cũng biết đâu các cụ các Phật tử á. Cho nên quan điểm của thầy là phải các Phật tử đi chùa là phải gì, giác ngộ, phải hiểu chính pháp, chứ không được mê tín dị đoan mà vô tình chúng ta thì hủy hoại Phật giáo đó các quý vị. Thêm một câu hỏi nữa, có một Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, con có pháp danh là Diệu Hải, con ở thành phố Thanh Hóa. Con xin thầy hoan hỷ bố thí giải thích cho con câu hỏi như sau ạ. Những năm qua, gia đình con mỗi lần làm cỗ cúng dỗ bố mẹ thì đều khấn mời bố mẹ về thụ hưởng ngày dỗ. Lần gần đây, gia đình con có người ý kiến rằng không nên khấn mời về nữa, mà chỉ khấn là chúng con làm dỗ xin được tri ân và tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Bởi vì nghĩ là bố mẹ đang tu, năng lực còn yếu, nếu đi về sợ dọc đường bị ma quỷ bắt. A Di Đà Phật. Trình độ các Phật tử chúng ta học Phật như thế này thì A Di Đà Phật. Này các cô, này chẳng trách mà Phật giáo chúng ta là gì, bị gần đây nhiều người đi vào con đường mê tín dị đoan á, ma ma quỷ quỷ, mà cứ nghĩ rằng mình đang theo Phật, thậm chí là đang hoằng dương Phật pháp vậy. Ồ, theo Phật rồi, là Phật tử quy tam bảo rồi, có pháp danh là Diệu Hải, thế là quy theo Phật rồi, mà còn để những cái việc nó rất bình thường như thế nó chi phối đời sống tâm linh tu hành của chúng ta thì thật là buồn thay, buồn thay. Vậy nên chúng con là lo sợ không không dám khấn mời về nữa, mà chỉ nghĩ đến bố mẹ và tưởng nhớ tri ân thôi à. Làm như vậy con thấy tâm không an vì không mời bố mẹ về, con không biết như thế nào là đúng, con xin thầy hoan hỷ bố thí giải thích giúp con à. Con xin tri ân công đức của thầy à, Nam Mô A Di Đà Phật à. Vì mấy cái ạ ngoan đó cho nên thầy cũng xin trả lời vắn tắt như thế này. Xin thưa các quý vị, theo cái phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng dân gian, hàng mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta, các cụ thường nói gì? Sống thì tận trung tận hiếu, hầu hạ ông bà cha mẹ. Chết thì nhang khói thờ phụng nhất tâm. Đó mới là người con hiền cháu thảo, đúng không? Đó thì cái phong tục tập quán ấy, cái truyền thống ấy rất là gì? Đặc biệt của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên đấy mới chính là cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây vậy. Cho nên ngày giỗ ngày Tết, con cháu thường là làm mâm cơm. Nhà có điều kiện thì mời họ hàng anh em cùng vân tập tề tiểu, trước là để thắp hương cúng bái và tưởng niệm các cụ, các cố, những người đã qua, đã khuất. Sau nữa là anh em họ hàng hàn huyên tâm sự, gặp mặt và ăn bữa cơm thân mật với nhau. Con cái đi làm xa cũng trở về nhà, có khi cả năm không về. Nay ngày giỗ ngày Tết quan trọng như vậy thì con cái rồi cháu chắc nó cùng vân tập về, họ hàng vân tập về, để cho biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Đó cũng chính là gì? Cái sợi dây đoàn kết, cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta vậy. Cho nên đó, mỗi khi ngày giỗ, ngày Tết, ngày xưa các cụ quản, thậm chí các cụ ngày xưa còn mời cả gì, cả ông thầy cúng về để gì, để cúng cơm nữa cơ. À, không biết ở ngoài xuôi này các vị như thế nào, còn trong quê nhà thầy ngày xưa, ngày giỗ là mời ông thầy cúng. Vì ngày xưa là trong làng, trong xã hay có ông thầy cúng, chuyên hay đi ngày cúng, ngày giỗ, ngày Tết, đám ma, đám chay, kể cả đám cưới cho con á, thì cũng gì, trước cái hôm cưới, trước cái hôm ăn hỏi á, cũng làm mâm cơm và gì, nhờ ông thầy cúng đến để cũng mời các cụ về, về để chứng minh á, con cháu đã gì, đã lớn khôn và đã thành thân, đã lập nay đi lập ra gia đình, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Cho nên là các cụ là chứng minh cho, đây chính là cái văn hóa gì? Uống nước nhớ nguồn. Có ngày vui mà không quên tổ tiên, không quên những người đã gì? Đã khuất vậy. Đây là cái văn hóa tốt đẹp của Việt Nam chúng ta. Cần phải giữ và cần phải lưu truyền, cần phải quảng bá cho hậu học, cho lớp lớp con cháu chúng ta. Không được quên vậy. Phật giáo cũng chủ trương và ủng hộ cái việc đó. Cho nên cái cúng tuần thất thất trai tuần 35-49 ở trong Phật giáo, ngoài cái việc tâm linh cầu siêu ra, còn có cái vấn đề gì? Kết nối giữa văn hóa dân tộc với tôn giáo, với tín ngưỡng tôn giáo nữa, với tâm linh nữa các quý vị. Cho nên cái ngày giỗ Phật tử này nói là gì? Trước thì cứ hay khấn tên các cụ, bây giờ ngày giỗ cụ nào thì khấn tên cụ đấy với lịch đại gia tiên cửu huyền đất tổ về để chứng minh, để con cháu tưởng niệm lễ bái. Nhưng có người bảo rằng không được khấn tên các cụ mà chỉ khấn chung chung thôi, vì khấn tên các cụ sợ các cụ đi đường xa, trên đường đi bị ma nó bắt nạt. Xin thưa các cụ, ở dưới quay âm á, họ đi bằng gì? Bằng thức tưởng. Chứ không phải đi như chúng ta bảo thấy các cụ già 80 tuổi, 100 tuổi không đi được mà đi cứ phải chống gậy, hoặc là đi có người không đi được thì bò thì lăn nè. Không, ở dưới quay âm cái thần thức lúc đó không đi bằng cái kiểu như người già chống gậy bằng bò bằng lăn nữa, mà đi bằng thức tưởng. Mình tâm niệm con cái mà gì? Khởi ra mời các cụ về, thì ngay lập tức trong một khoảng sát na rất ngắn thôi, có thể chỉ một cái tích tắc của đồng hồ tạch tạch thôi, các cụ từ ở ngoài nghĩa trang đó về ngồi ở trong nhà chúng ta rồi. Nếu như cái thần thức đó chưa được siêu thoát, hay là không bị đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, gặp bị súc sinh, các cụ vẫn ở dưới cõi âm, thì chỉ trong một khoảng sát na rất ngắn như vậy thôi các quý vị. Đấy. Cả đây không có chuyện là các cụ già cả rồi khập khà khập khiêng chống gậy đi ngoài đường mà bị ma gì? Bị ma, bị quỷ nó bắt nạt các cụ. Khổ lắm. À, hiểu như thế mà cũng đi tuyên truyền được thì bó tay. Đấy. Cho nên thôi, Phật tử này về từ lần sau trở đi. Đấy, chính vì làm nó sai cho nên Phật tử này nói gì? Từ khi mà ngày giỗ, ngày chạp như vậy mà không gọi tên các cụ về như thế cho trong tâm không được an. Đấy. Vì sao không an? Vì chúng ta làm sai vậy. Cho nên phải làm cho đúng. Kể cả cái thờ phụng ở trong nhà chúng ta, ngày xưa các cụ vào thờ phụng trong nhà, cái bát hương thần linh, bát hương gia tiên, chúng ta phải biết gì? Phải biết gì hiệu, viết cốt vào đấy nó mới có chủ quyền. Không có là ma quỷ nó cũng thế nó vào được. Trước đây chúng ta cứ vô thần bảo là ôi giờ thành tâm mà. Tâm xuất thì Phật chứng. Tâm ta tức là gì? Là ngay thẳng, chân chính, thật thà thờ phụng các cụ gia tiên, thì cần gì phải đi nhờ các ông thầy, cần gì phải nhờ các sư, cần gì phải nhờ các ông thầy cúng, ông thầy thống, ông bốc bát hương làm gì? Tự mình bốc được, thế là mua bát hương về, rửa đi, bắt đầu lau đi, bắt đầu lấy cho vào là cho vào thôi, hoặc lấy cát cho vào thôi. Như thế chẳng khác gì chúng ta ra làm nhà trên một cái, lấy một cái ví dụ, chẳng khác gì chúng ta ra làm nhà trên một cái mảnh đất trống. Chúng ta ở đó. À, bây giờ có thể chính quyền hay là nhà nước họ chưa lấy đến thì chúng ta ở bình thường được. Nhưng khi chính quyền hay nhà nước họ giải phóng hoặc lấy cái chỗ đó làm cái gì đó, họ đến là xem chúng ta thì họ hỏi về đất khác giấy tờ, chúng ta chẳng có giấy tờ gì cả, sổ đỏ không có, giấy chứng nhận không có. bất không có một cái giấy tờ gì thì họ đuổi chúng ta đi, họ giải phóng chúng ta đi một cái gì? Chúng ta không có chủ quyền gì cả. Nếu như cái đất của gia đình chúng ta mà có sổ đỏ, được nhà nước cấp cho có sổ đỏ, họ muốn giải phóng, muốn lấy thì họ phải đền bù cho chúng ta gì? Thỏa đáng để chúng ta chuyển đến nơi khác. Còn chúng ta đất chúng ta nhảy ra, chúng ta ở, chúng ta chiếm, chúng ta ở vô pháp vô thiên như thế thì khi mà bị lấy đi chúng ta chả làm gì được. Lấy cái ví dụ như thế cho chúng ta liên tưởng, chúng ta dễ hiểu. Cái việc thờ phụng bốc bát nhang bát khói mà chúng ta thì không biết gì hiệu cũng thế. Giống như cái nhà vô chủ ấy. Giống như cái nhà chúng ta là không có có quyền sở hữu đặc biệt ấy, tức là không có sổ đỏ ấy. Ai cũng có thể gì? Họ lấy bất cứ lúc nào, họ đến họ tranh bất cứ lúc nào, vân vân. Đó. Cho nên phải có chủ quyền, quốc gia còn phải có chủ quyền cơ mà. Các vị thấy quốc gia có chủ quyền không? Quốc gia nào chẳng có chủ quyền, tức là biên giới đó, cột mốc biên giới đó chính là lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia đó các quý vị. Đó. Chủ quyền biển đảo, chủ quyền ở đất liền, chủ quyền trên cả trên gì? Trên không nữa các quý vị ạ. Chứ không phải đơn giản đâu. Chủ quyền trên không là gì? Đất tôi đến đâu, thẳng lên trên trời là chủ quyền trên không tôi đến đó. Các anh đi máy bay, bay vào không phận của tôi thì các anh phải xin phép. Nếu không xin phép là vi phạm không phần của quốc gia chúng tôi. Đấy. Chúng ta thấy. Nhà cửa chúng ta như thế. Thì cái việc thờ phụng cũng thế các quý vị. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học các cụ, các tổ, các thầy hòa thượng thượng tọa dạy là gì? Bát hương là phải viết cái cốt. Ví dụ chúng ta thì họ Trần chẳng hạn. Ví dụ tôi là họ Trần Văn gì? Văn Đức chẳng hạn. Thì phải viết cốt là cung thỉnh Trần Văn Tộc, lịch đại chư gia tiên, giáng ứng lô nha. Thì như vậy là gì? Bát hương này chỉ cái nơi này, cái ngôi nhà này, cái nơi, cái ban thờ này chỉ có gia tiên của họ Trần chúng tôi mới được về, giáng vào đây, ngự vào đây. Còn họ khác không phải, không được vào. Có đến cũng chỉ là khách, không phải là chủ. Giống như cái ngôi nhà của chúng tôi này, tên sổ đỏ là gì? Là Trần Văn Đức. Thì chỉ có ông Trần Văn Đức mới có quyền bán, có quyền chuyển nhượng và có quyền tối cao ở trong mảnh đất, trong ngôi nhà đó thôi. Còn những người khác đến chỉ là khách, ngủ qua, qua đêm hôm sau đi, đi về. Kể cả ông thông gia, bà thông gia đến chơi với con gái nhà họ, con dâu của mình, thì cũng ngủ một vài đêm thì cũng phải đi, đi về. Hiểu chưa? Cho nên là tiện đây nói luôn cái thờ phụng đó. Nhiều gia đình cứ thấy lục đục trong nhà. Vừa qua từ Tết đến giờ đến mấy gia đình rồi đến kêu với chúng tôi nhà chúng con. Thậm chí hôm qua vừa qua có nhà tận trong Đà Lạt ra đây, cả hai vợ chồng ra đây. Mà chồng cũng là công an. Công an quản lý tôn giáo. Bảo là từ khi làm nhà về cái nhà mới đó, nhà cửa nó cứ lục đà lục đục. Con cái gia đình thì cứ không được hòa thuận mà toàn là người tri thức cả. Thì hỏi thờ phụng thế nào? Thì thờ phụng thì ngày xưa nhà con nó tự bốc bát hương lấy. Thì bảo thế thì không ổn rồi. Thế bốc có viết cốt không? Bảo không, chả viết cốt gì cả. Cứ thế là mua cái bát hương về rửa đi, thế là cho vào là mang lên là cắm thờ thôi. Đấy, như thế có nghĩa là gì? Thờ phụng nó không đúng gì? Không đúng pháp. Các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thờ thì cái gì thì nó cũng phải có gì? Có chủ thể của nó. Ví dụ bát thờ, hương thờ thần linh thì phải viết cái gì hiệu, cái cốt vào đó là gì? Cung thỉnh bản gia thổ công, đông chủ tư mệnh, táo phủ thần quân, giáng ứng lô hương. Viết vào đó, có chủ quyền. Bát hương này chỉ có những vị thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh mới được gì? Được ngự thôi. Còn quỷ thần vào đó là gì? Không được. Giống như nhà của chúng ta chỉ có mình là chủ, mình được ở thôi. Còn kẻ trộm cắp hay ăn xin ăn mày đến chúng ta gì? Chúng ta đuổi đi. Hoặc là chúng ta cho ăn xin, chúng ta thương, chúng ta cho với cho xong phải đi. Chứ không thể chiếm nhà chúng ta để ở được. Đấy. Hay là bát hương thờ tổ cô tổ cậu cũng vậy, thời gia tiên cũng vậy, bên nội bên ngoại cũng vậy, viết cái dị hiệu thờ vào đó để khẳng định đây là chủ quyền, Nói thầy nói như vậy, lấy pháp thế gian để biểu thị cho vấn đề thờ phụng tâm linh cho chúng ta dễ hiểu như thế. Đấy, cho nó tiện đây thì nói luôn cái việc thờ phụng ấy như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta nếu không biết viết cốt thì chúng ta đến nhờ các sư viết cho, hoặc là nhờ các ông thầy cúng, các ông thầy từ, thầy pháp cũng được, nhưng mà chớ có nhờ ông thầy phù thủy nhé. Ông thầy phù thủy viết cốt bát hương bao giờ họ cũng bảo cho gì, cho tóc hoặc là cho gì, cho cái một cái gì của chúng ta vào đó. Đấy là gì? Hiện tượng của ông phù thủy, hoặc là cho gì, cho cái hình người rơm vào đó, vân vân, tùy theo các pháp của từng phù thủy. Nhưng tốt nhất đừng nhờ ông phù thủy bốc bát hương. Chúng ta ở xa không có chùa thì có thể nhờ ông thầy cúng cũng được, nhưng mà thầy cúng chúng ta phải tìm hiểu, thầy cúng phải là ông thầy cúng cúng làm mát cho dân đấy thì được, nhưng mà ông thầy phù thủy nhất định đừng có gì, đừng có dây vào sau này mà nguy. Kính gửi thầy, từ ngày con tìm hiểu về đạo Phật, tự ngồi thiền và đọc kinh chỉ chú tại nhà. Ngồi thiền thì con thấy hiện tượng miệng cười nhếch to, cổ bệnh to, hai bên thái dương và sau gáy bị giật. Hiện tượng hiện tại con không dám ngồi nữa, nhưng ngồi nghe kinh chú và niệm Phật vẫn có hiện tượng bị giật sau gáy và hai bên thái dương. Thầy cho con hỏi nguyên nhân bị như vậy là thế nào ạ? Và làm như thế nào để không bị như vậy nữa ạ? Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Đệ tử Nguyễn Văn Đỗ xem trên mạng hoặc là đọc sách xong tự ngồi thiền, dụng tâm không đúng, điều thân không chuẩn thì sẽ hay sinh ra những hiện tượng như thế. Và đó chính là gì? Là tiền thân của việc tẩu hỏa nhập ma vậy. Vị này mà may mà rồi tạm dừng chứ không dừng có khi lại gì đứt rồi. Cho nên ngồi thiền là phải có thầy gì, thầy dạy và thầy hướng dẫn, và luôn luôn tham vấn nơi các vị thiền sư là như thế. Cho nên cái trường hợp như thế này, bây giờ tuy bỏ ngồi thiền rồi mà vẫn thấy bị gì, bị giật giật sau gáy, nghe kinh nghe giảng mà vẫn bị giật giật sau gáy và vân vân, cái đó là gì? Tức là còn cái vấn đề tâm linh gọi là quỷ thần nó bắt đầu gì ám nhập được vào cơ thể vị này rồi. Thôi về bây giờ phải nhất tâm tụng kinh lễ Phật sám hối, học trì chú đại bi đi, học trì chú, học trì đại bi thập chú và lễ Phật đi học, hoặc rằng lễ Phật theo cái quyển khóa lễ mới mà thầy mới biên tập xong đó. Vừa rồi thầy bắt đầu cho ra mắt và ra pháp rồi đấy. Cái quyển sách quyển sám hối hồng danh chư Phật Bồ Tát 118 lễ đó. Rất là công phu. Cái bộ khóa lễ này thầy phải làm 3 năm mới hoàn thiện. Bộ này. Vì sao? Vì vẽ cái bức tranh ấy, cái danh hiệu cái Đức Phật đó. Bây giờ là tranh gì? Tranh trắng đen. Chưa kịp đổ màu hết, cho nên sau này khi mà đổ màu hết ấy, thì lại ra cái bộ tranh màu nữa, thì nó càng đẹp nữa. Nhưng có những vị là thích tranh đen trắng thì thấy cái tranh đen trắng là nó có chiều sâu, có cái đẹp riêng của tranh đen trắng nhé. Nhưng sau này đổ màu vào thì nó có cái đẹp riêng, trang nghiêm riêng của cái tranh đổ màu. Có những về những mỹ thuật cao thì họ lại thích là tranh gì đen trắng. Nhưng còn đại đa số chúng ta cứ thấy gì xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng trắng trắng hồng hồng tươi tươi là bắt mắt và chúng ta thấy là đẹp. Thì những người đấy là thích thì đại đa số lại cho là tranh có màu mới đẹp. Nhưng những người thẩm mỹ cao thì tranh đen trắng mới có chiều sâu. Thì hội họa cho là những cái tranh đấy là có cái chiều sâu của nó. Cho nên thôi thì cái này về thẩm mỹ và hội họa thì theo cái nhìn nhận của mỗi người. Nhưng mà cho nên thầy cũng quyết định là in cả tranh đen trắng và in cả cái bộ lễ sám bằng tranh đen trắng. Và tới đây khi đổ màu xong thì in ra cả bộ lễ sám 118 danh hiệu của chư Phật Bồ Tát được rút ra trong kinh Nhật Tụng và trong kinh Địa Tạng đó. Nó vừa thôi, vừa một khóa lễ luôn các vị. Nếu mà 500 lễ thì nó hơi dài, 500 lễ ngũ bách danh thì hơi dài, hoặc lễ vạn Phật thì lại càng cực kỳ dài nữa. Mà đây là những danh hiệu Phật phổ thông nhất, kể cả trong ngũ bách danh, kể cả trong những kinh, trong lễ sám và vạn Phật đó, thì ở trong này cũng có danh hiệu các ngài đấy rồi. Thế nên một khóa lễ 118 lễ rồi vừa. Nghi thức nghi lễ vào đầu thì giống như chúng ta tụng kinh Địa Tạng thôi và các kinh thôi của đạo tràng chúng ta thôi, thì soạn nghi thức nghi lễ cũng ngắn gọn như vậy. Sau đó thì chỉ một biến đại bi thập chú, hay là ba biến đại bi một biến thập chú, hay bảy biến đại bi một biến thập chú, là tùy theo thời gian của chúng ta. Sau khi chỉ đại bi thập chú xong, bắt đầu là đứng dậy là lễ. Người khỏe thì đứng lễ, mà người yếu thì quỳ lễ cũng được, không sao. Nhưng mà lễ đứng được là tốt nhất. Cứ nhẹ nhàng, thong thả, thảnh thơi mà lễ. Lễ hết 118 lễ đó thì có một cái lễ là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Cập Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Thánh Tăng đó nữa. Lễ xong cái đó, bắt đầu chúng ta lại quỳ xuống, chúng ta lễ tổng, chúng ta hồi hướng phát nguyện tam tự quy. Thế là xong khóa lễ. Thế những người nào mà tụng kinh hay buồn ngủ thì phát nguyện hành sám như vậy khoảng độ một tháng hoặc hai ba tháng gì đó thì cho nó tiêu nghiệp đi đã. Hoặc những người nào mà hay bị ốm đau quặt quẹo thì phát nguyện lễ hành sám như vậy để cho nó tiêu nghiệp đi đã, thì sau đó mới vào tụng kinh và niệm Phật và ngồi thiền thì cũng tốt vậy. Ở trường hợp Phật tử này thì cũng khuyên là gì, nên theo con đường lễ hành sám khoảng một vài tháng, sau đó thì quay vào nghe pháp và tụng kinh, thì tự nhiên những cái đó là gì, hết sạch sành sanh luôn vậy. Tự nhiên những cái giật giật, những cái vân vân mà như vừa nói với thầy đó, không cánh mà bay vậy. Một Phật tử nữa hỏi, con tên là Phan Thị Thu Hà, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hà, địa chỉ khu vân vân ở Tam Nông, Phú Thọ. Con là Phật tử mới quy y nên có gì con hỏi không phải, không đúng, con mong thầy hoan hỷ cho con. Con hay nghĩ lung tung, nên vào buổi tối con hay ngủ mơ linh tinh, nghĩ lung tung cho nên hay ngủ mơ linh tinh. Khiến con sợ hãi. Xong con nghe thầy giảng, con lại nghĩ đến người thầy đã mất, nên con muốn cầu mong cho bác con, người thân, xin lỗi, nên con nghĩ đến người thân đã mất, nên con muốn cầu mong cho bác con đã mất được gần một năm được siêu thoát tại năm 2022. Họ nhà con phải di chuyển mộ của các cụ trong khi làm, có làm vỡ, mà trước đó bác con đã nói cứ làm đi, tội đâu thì bác chịu, nên mấy tháng sau bác mất. Nên khi bác mất xong, tâm con hay nghĩ lung tung không an, con muốn cầu mong cho người thân đã mất của con được về cõi lành. Mỗi khi con sợ hãi, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong, con vẫn thấy sợ, rồi con lại niệm Án Mani Bát Minh Hồng. Con không biết con niệm như vậy có đúng không ? Con mong thầy hoan hỷ trả lời câu hỏi giúp con với ? Con cảm ơn thầy ? Con chúc thầy luôn mạnh khỏe ? Để chúng con được thầy chỉ bảo ? Ban bố đạo từ cho chúng con ? Con được tu tập đúng chính pháp ? Kính lạy Đức Phật ? Ngoan thế. Thế mấy chữ ả sau thì thêm vào cho chúng ta tỉnh ngủ thôi. Có một Phật tử hỏi là đấy, nói rằng mới đi quy y cho nên là cũng chưa hiểu nhiều về Phật pháp. Nói rằng Phật tử hay nghĩ lung tung cho nên đêm về nằm mơ cũng hay là mơ thấy những cảnh mơ thấy linh, giấc mơ linh tinh. Mà đặc biệt là gì, cứ muốn là nghĩ đến là người thân đã mất, đặc biệt ông bác. Trong thời gian qua thì gia đình có phải chuyển mộ, bốc mộ thì nói với con cháu, ông bác tuyên bố với con cháu cứ làm đi, tội đâu tao chịu. Trong quá trình làm không khéo cho nên có làm vỡ, chắc là vỡ cái tiểu hay là vỡ nắp tiểu gì đó, vân vân, phải khai thế. Cho nên là mấy tháng sau thì ông bác bị mất, cho gia đình lo và Phật tử này thương. Muốn hồi hướng cầu cho ông bác được sớm được sinh về cõi lành. Nhưng mỗi khi niệm Phật thì trong lòng lại vẫn thấy sợ hãi. Cho nên dừng niệm Phật để chỉ chú án Mani Bát Minh Hồng, làm như vậy có đúng không? Xin thưa các Phật tử là chỉ chú hay niệm Phật đều tốt cả. Miễn là chúng ta thì thấy tâm mình an là được. Nếu niệm Phật mà mình thấy tâm mình chưa an, mình chuyển sang chỉ chú. Chỉ chú mà thấy tâm mình an thì mình hướng đến chỉ chú nhiều hơn trong cái giai đoạn nhất định nào đó. Nhưng đối với một thở Phật tử tu tịnh độ chúng ta thì niệm Phật phải là gì? Là chính. Còn chú là gì? Là trợ. Kinh và chú và các hạnh khác là trợ. Niệm Phật phát nguyện cầu vãng sinh đó là chính hạnh. Còn các tất cả các việc khác đó là trợ gì? Trợ hạnh. Trợ hạnh tức là gì? Là không phải chính. Nó là bổ sung, nó là giúp thêm cho cái chính hạnh là tín nguyện hạnh để chỉ danh hiệu Phật để cầu vãng sinh một đời đối với hành giả tu ra tịnh độ chúng ta. Đấy. Còn nếu mà chúng ta gọi là chỉ tu làng nhàng, tu cho gieo duyên với Phật Pháp, tu để cầu sức khỏe bình an cho gia đình, tu để cho được mọi người trong gia đình được trên hòa dữ thuận, may mắn, mạnh khỏe, bình an, làm ăn phát đài, phát tài, phát lộc, vân vân gì đó, thì chúng ta thì trì chú cũng được, cũng chẳng sao. Tùy duyên. Nhưng nói chung là trì chú và niệm Phật đều là Phật dạy cả, đều tốt cả các quý vị. Cái nào tâm nó an thì chúng ta làm. Trường hợp Phật tử này hỏi thì khuyên như thế. Cứ thế mà tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho bác và các cụ là được. Phật tử nữa hỏi, tên con là Đỗ Thị Khánh, pháp danh Diệu Tình, con 63 tuổi. Con ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Con bạch thầy cho con được hỏi thầy một việc. Hôm nay con về chùa Khai Nguyên là lần thứ hai. Lần đầu là ngày 17 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Con có nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng bổn nguyện thì con rất thích. Nhưng mà mỗi khi mang cuốn kinh Địa Tạng ra đọc là toàn thân con cứ bị lạnh, như là bị dội nước đá vào người. Toàn thân thể, chân tay, đầu, tai, mặt lạnh lắm thầy ạ. Mà con đọc kinh khác như Phổ Môn Dược Sư và kinh A-di-đà thì không bị lạnh và không sao. Con nhờ thầy giảng cho con hiểu vì sao con lại bị như vậy. Con xin tri ân công đức của thầy. Chắc là có thể đời trước đi hiểu sai, đi bán kinh Địa Tạng thôi, có gì đâu. Giống như bây giờ vẫn một số các Phật tử, một số sư, thậm chí xin lỗi các vị, một sư, số các quý thầy xuất gia tu hành còn nói là gì, kinh Địa Tạng là không được tụng đầu xuân năm mới, không được tụng kinh Địa Tạng, chỉ được tụng trong dịp có người chết và dịp Vu Lan rằm tháng 7 thôi. Kinh Địa Tạng Đức Phật là thuyết để tụng cho người âm chứ không phải dành cho chúng ta tu tập. Cho nên là không cho người ta tụng, giống như có một sư cô ở dưới Hưng Yên. Các Phật tử cũng lên nhà mình đây thỉnh kinh Địa Tạng về tụng ở nhà. Sau đó đi ra chùa khoe với sư cụ. Sư cụ cũng lớn tuổi rồi, cho thầy gọi sư cụ đi. Cũng gần 80 rồi mà các bạn sư cụ. Thế ra khoe với sư cụ là chúng con hàng ngày ở nhà hay đọc kinh Địa Tạng. Khi lên chùa Khai Nguyên nghe thầy Đạo Thịnh ở trên chùa Khai Nguyên thầy giảng về công đức tụng kinh Địa Tạng, chúng con thỉnh tụng kinh Địa Tạng, thấy gia đình cũng con từ ngày đấy đến giờ cũng thấy nó an, mọi việc cả gia đình thấy nó tốt lên, chồng con thì cũng đỡ hay xích mích, đỡ hay cái cọ. Đặc biệt là đứa con trai giờ con trước đây nói hay phá phách, nói bất cần đời, nhưng bây giờ nó lại tu chí làm ăn rồi. Khoe với sư cụ thế, thế sư cụ mới bảo là ấy chết, Ai lại bảo các bà tụng kinh Địa Tạng ở nhà như thế? Các bà tụng kinh Địa Tạng như thế là rước ma về nhà đấy. Kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng ở trong chùa thôi. Mà ở trong chùa cũng chỉ tụng khi có người chết thôi. Chỉ tụng trong vào dịp gì? Từ đầu tháng 7 đến rằm tháng 7 âm lịch thôi. Hết rằm tháng 7 là người ta cất kinh vào trong tủ người ta cất. Ai đi tụng kinh Địa Tạng thế ma nó về nhà chết. Ở chùa đây các thầy có Thiên Long Bát Bộ, có Hộ Pháp á. À, có Phật chứng minh còn không dám tụng kinh Địa Tạng suốt ngày chứ để tụng kinh Địa Tạng như thế là ma nó về chết đấy. Thôi về thì đem giả thầy kinh đi. Đấy, khổ. Mấy bà tử lên hỏi thầy thì bây giờ chúng con phải làm thế nào? Ra sư cụ khuyên chúng con không nên tụng kinh Địa Tạng ở nhà, tụng ma nó vào. Sư cụ nói như thế, bây giờ chúng con phải làm thế nào? Thế thầy mới hỏi, thế các cụ có tin vào lời thầy không? Bảo có, chúng con tin thầy chứ. Thế các cụ tin vào lời Phật không? Bảo có, chúng con tin chứ. Các cụ tin vào kinh Địa Tạng không? Bảo có, chúng con tin. À, đã tin rồi thì còn phải lên hỏi thầy câu đấy làm gì? Thì trong kinh Địa Tạng có chỗ nào Phật dạy là kinh này chỉ dành cho người chết không? Kinh này chỉ tụng mỗi khi có đám ma không? Kinh này chỉ được tụng ở chùa không? Không có luôn. Chúng ta tụng kinh mà không tin vào kinh, đọc lời Phật mà không hiểu lời Phật, mà không tin lời Phật dạy, nghe thầy giảng mà bảo là tin thầy giảng thỉnh kinh về để tụng rồi, mà khi có ai nói một cái thì lại phái gì? Phái Bồ Đề Tâm. Như vậy có phải là niềm tin chân chính không? Niềm tin bất hoại không? No. No có nghĩa là gì? Không. Bắn tiếng Anh giỏi phết nha. Thầy dốt nhất ngoại ngữ. Ngoại ngữ thì dốt lắm. Đấy. Qua đó thì khuyên Phật tử này là gì? Về thì thôi sám hối đi. Nhất tâm đối trước kinh Địa Tạng mà sám hối. Phát nguyện là lễ kinh Địa Tạng cho thầy 21 ngày để sám hối. Cứ thế là lễ danh hiệu trong Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi. Hoặc là lễ gì? Nam Mô. Nam Mô gì? Hoặc là lễ danh hiệu Địa Tạng thì lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát để quyển kinh lên trên ban thờ mà lễ. Hoặc là gì? Kinh Địa Tạng quá là gì? Nam Mô. Kinh Địa Tạng gọi là như vậy. Phật thuyết gì? Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì mình tới Nam Mô nói là quy mệnh là kính lễ thì mình là gì? Là kính lạy đi. Tiếng Việt mình là kính lạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Lễ xuống một lễ. Rồi lại đứng lên trang nghiêm chắp tay. Kính lạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Lễ xuống một lễ. Lễ 15, 20, 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ tùy theo sức khỏe của mình. Sau đó thì lễ xong thì quỳ xuống mà sám hối. Từ vô thủy kiếp đến nay, do con ngu si tâm tối, tuy sinh ra được thân người được gặp Phật Pháp, nhưng mà hiểu sai ý Phật, cho nên sinh tâm một kiếp nào đó con đã hủy báng chính Pháp, hủy báng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nay con xin nhất tâm sám hối, nguyện từ nay trở đi con xin một lòng một dạ tin theo lời Phật dạy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm nghe pháp, nhất tâm thọ trì, nhất tâm đọc tụng y giáo phụng hành, nguyện hồng ân tam bảo thủy tử tác đại chứng minh, đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh, đức bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát tác đại chứng minh, mười phương tam bảo, chư Phật Bồ Tát, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, tác đại chứng minh, chứng cho lời sám hối của con. Và nguyện từ nay trở đi con đọc kinh, mỗi lúc đọc kinh Địa Tạng hay nghe kinh Địa Tạng thì không bị cảm thấy gì, thân thể lạnh lẽo như băng giá ở trên mặt hay là trên thân của con như thế nữa. Cứ như thế làm cho thầy 21 ngày, có khi đến ngày thứ 3 là hết rồi. cái trường hợp này về cứ làm đi. Làm đi xong cái pháp hội Địa Tạng nữa, khỏi thì lên nữa, làm chương trình Phật Pháp nhiệm màu cho hoan hỷ nhé. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Hà Nam, con có một câu hỏi, kính xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Trong kinh Dược Sư dạy, đọc kinh Dược Sư phải lập đàn, 49 lọ hoa, 49 tượng Dược Sư, 49 chỉ ngũ sắc, 49 đèn vân vân. Nhưng con đang làm việc trong nhà nước, con chưa có thời gian và điều kiện lập đàn trong 49 ngày như kinh Dược Sư vậy. Vậy các thời khóa đọc kinh Phổ Môn, con có thể đọc kinh Phổ Môn xong, con đọc kinh Dược Sư cùng một thời khóa hàng ngày được không ạ? Con kính xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy, kính chúc thầy mạnh khỏe, thân tâm an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy là nếu muốn được cầu sự việc chi để cho được thành tựu, thì tăng ni Phật tử hãy nhất tâm là gì? Kiến lập đàn tràng, đèn 49 ngọn, hoa 49 lọ, tượng 49 pho, nước 49 chai, là 49 bát, 49 chén, thì đó, vân vân. Kết thành đàn tràng, viết danh hiệu của Đức Phật Dược Sư và danh hiệu hai vị Đại Bồ Tát và danh hiệu Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng, Cung Tỷ La Đại Tướng, Phật Chiết La Đại Tướng, Mê Sĩ La Đại Tướng, vân vân đó, để chung quanh đàn tràng gọi là kết giới, kết đàn, để nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Dược Sư thì cầu trường thọ sẽ được trường thọ, cầu quan chức sẽ được quan chức, cầu phú nhiêu sẽ được phú nhiêu. Phú nhiêu là gì? Tức là giàu có đó. Cầu con cái sẽ được con cái, vân vân. Trong kinh nói như vậy. Xin thưa các quý vị, rồi còn phan, còn phướn, còn lọng nữa, vân vân, đủ các thứ nữa. Nếu mà kiến lập đàn tràng như thế thì phải nói là phải có cái phòng thờ thật to nếu như ở tại gia chúng ta. Còn ở chùa thì cũng phải có điều kiện mới lập đủ cái đấy. Đấy là trong kinh Đức Phật nói là trường hợp mà cầu cái việc gì đó nó đặc biệt thì mới phải lập đàn như thế. Còn chúng ta thì chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đó để cầu Đức Phật Dược Sư ngài gia trì cho chúng ta được mạnh khỏe, được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng, để được thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, vân vân, thì không cần phải lập đàn tràng như thế. Chúng ta tụng kinh bình thường như tất cả các bộ kinh khác thôi, giống như tụng kinh Dược, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Pháp Hoa, vân vân thế thôi. Chỉ cần thắp một tuần hương, ba chén nước hoặc năm chén nước hoặc bảy chén nước, thanh bông hoa quả thì tùy tâm, có thì càng tốt, không có cũng không sao. Chỉ cần một tuần hương và 3 năm hoặc 7 chén nước trắng để dâng lên thay hàng ngày, thế là được. Và đèn nữa, một ngọn đèn hoặc hai ngọn đèn hoặc năm ngọn đèn hoặc bảy ngọn đèn đều được, một ngọn cũng được. Nếu nhà chúng ta ở chung cư thì chỉ cần một ngọn đèn là được, một nén hương là được, không cứ là phải 3 nén hương. Ở nhà chung cư nó thấp thấp bé bé, mà chúng ta thắp cả bát hương thờ Phật 3 nén này, thần linh 3 nén này, gia tiên 3 nén này, tổ cô tổ cậu 3 nén này, như thế thì thành gì? 3, 4 thành 12 nén hương để trong cái nhà chung cư nhỏ nhỏ chúng ta đi, khói cả lên thì thứ nhất là gì? Mau ám hết nhà. Thứ hai là gì? Ở nó ngột ngạt trong đó thì cái hương, khói hương bây giờ nó không tốt như hương ngày xưa nữa các quý vị. Cho nên chúng ta gọi là thành tâm thắp một nén hương, nén nhang hay nén hương, dâng trọn lòng thành đối trước Như Lai. Chúng ta nhất tâm nương vào gì? Ngũ phần chân hương, giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Đấy là năm phần chân hương quý giá nhất người đệ tử xuất gia và tại gia chúng ta dâng lên Đức Phật. Giới hương là gì? Tức là chúng ta phát nguyện trì trai giữ giới. Phật tử phát nguyện giữ năm giới thì chúng ta giữ năm giới để dâng lên cúng gì? Cúng Phật. Phát nguyện giữ bát quan trai giới thì dâng bát quan trai giới lên để cúng Phật. Phát nguyện giữ thập thiện nghiệp đạo, tức là 10 giới thiện có thì dâng lên để cúng Phật. Phát nguyện giữ 6 giới trọng và 28 giới Bồ Tát tại gia đó thì dâng giới đó lên để cúng Phật, đó gọi là giới hương. Hoặc chúng ta phát nguyện thọ tam quy, chúng ta làm đúng với lời dạy của Đức Phật trong gì? Khi chúng ta phát nguyện tam quy, đệ tử con tên là quy Phật, nguyện trọn đời không quy hung thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy Pháp, Phật tử chúng con, đệ tử con Pháp danh là quy Pháp, nguyện trọn đời tu học chính Pháp. Cho nên cái quyển sách lúc nãy mà họ biếu đó nhớ là phải, họ đem vào tặng ở ngay trong chùa chúng ta đó. Đấy có phải là chính Pháp không? Không, không phải chính Pháp của Phật giáo chúng ta. Bảng môn đã tà đạo, chúng ta phải loại bỏ ra khỏi đời sống tu tập của tăng ni Phật tử chúng ta ngay. Đó, cho nên gọi là quy Pháp để tu học cả chính Pháp. Còn quy Tăng thì trọn đời tôn kính chư Tăng, nương theo Tăng để làm người thầy hướng đạo, dạy đạo và khuyến đạo cho mình tu tâm dưỡng tính đúng theo chính Pháp vậy. Đó. Đấy, nếu mà quy Tam Bảo là chúng ta dâng cái phần giới hương, không nghe theo tà ma ngoại đạo, không bói toán, xăm soi bói quẻ, không làm những việc mê tín dị đoan, đó là không theo tà ma ngoại đạo. Chúng ta chỉ nương theo kinh Phật, nương theo tam tạng thánh điển của Phật để học để tu thôi, đó là làm theo chính Pháp. Chúng ta không theo những tổ chức chính trị tôn giáo khác để phản bội tổ quốc, để đi ngược lại với pháp luật của nhà nước, chống phá đảng nhà nước, chính quyền các cấp vân vân, thì đó gọi là chúng ta đi đúng với lời Phật dạy, là gọi là nương theo tăng. Tăng là gì? Là hòa hợp chúng. Chứ tăng trong nhà Phật là sangha. Sangha gì là gì? Hòa hợp chúng. Nay chúng ta sống thanh tịnh, sống hòa hợp, sống tỉnh thức, sống yêu thương, đó chính là nương theo tăng. Cho nên dâng cái phần gì giới hương đó lên để cúng Phật. Định hương là gì? Là tâm chúng ta an định, không toán loạn, không vọng tưởng và không sợ sệt, đó gọi là định hương. Tâm an định kiên cố như chiếc chuông đồng úp xuống gì? Úp xuống đất. Tâm chúng ta kiên cố như đỉnh núi gì? Đỉnh núi Tổ Tản Viên vậy. Đó gọi là tâm an định như núi Tổ Tản Viên, hay là như chuông đồng úp xuống. Đó là gì? Định hương. Tuệ hương là gì? Đem cái trí tuệ, đem sự hiểu biết, đem cái sự kiến thức học Phật của con này để trên thì báo ân Phật, dưới thì khuyến hóa, cứu giúp chúng sinh, tức là đem cái chính pháp của Đức Phật lan tỏa sâu rộng trong nhân gian, khiến cho người thân, khiến cho họ hàng, khiến cho bạn bè, khiến cho những ai chưa tin Phật Pháp, chưa hiểu về Phật Pháp, họ đáng phá Phật Pháp thì họ sẽ tin, dần dần họ tin, họ hiểu và họ sẽ gì? Sẽ hộ trì, tin theo Phật Pháp. Các vị biết ngày xưa thầy mới về Sơn Đông này này, thầy giảng kinh á, có mấy người đến nghe đâu. Cái khóa tu đầu tiên của thầy chưa đến 30 người các vị. Khóa tu Phật thất đầu tiên của thầy chưa đến 30 người. Sang đến khóa thứ hai, thứ ba mới được 3-40 người. Đến khóa thứ tư, thứ năm thì đến mới được 60 người. Mà 60 người thì chỉ có khoảng độ 1/3 ở Sơn Đông, còn 2/3 là nơi khác. Tức là khoảng 20 người Sơn Đông, còn là khoảng 40 người là nơi khác đến. Các tỉnh khác đến, Hòa Bình, Hà Nội đến, vân vân. Đấy. Nhưng mà dần dần bằng cái tâm chân thành, cứ thế là hoằng pháp, cứ thế là giáo hóa, cứ thế là độ sinh, nương vào sức Phật, nương vào công đức trí tuệ của Phật để cực lực truyền bá chính pháp. Dần dần người ta tin, người ta hiểu, người ta theo, cho đến bây giờ mới có gì, có đạo tràng như thế này, chứ các quý vị đâu phải tự nhiên mà đến đâu. Đấy. Mấy năm trước có cái sư cô em gái của thầy ấy về nhận cái chùa ở trên chùa Tiên Kiều ở trên sân Tây này, giáp với Ba Vì ấy. Thấy thầy xây cái hội trường, cô cũng nằng nặc cô đi xây cái hội trường. Lúc đầu thì còn niệm Phật kết hợp với ngồi thiền, gọi là thiền tịnh song tu. Thì tổ chức khóa tu ra thì các Phật tử của chùa Khánh Nguyên và của thầy theo thầy lâu năm rồi ấy, và sư cô là em gái ruột của thầy tổ chức khóa tu, cho nên các Phật tử cũng lên để ủng hộ và theo khóa tu. Cô vừa về mở khóa tu ra được 500-700 người, có khóa tu đến 1000 người. Nghĩ rằng gì? Ngon rồi. Mới mở khóa tu mà được hàng 1000 người, gần 1000 người đến tham dự khóa tu. Nặng nặc xây cái hội trường. Xây cái hội trường cũng phải chứa được 1000 người hơn 1000 người, xây 2 tầng đấy chứ. Thế thầy lúc đầu thì thầy cũng ủng hộ, thầy bảo thì cũng tước, có tâm hoằng pháp là tốt. Thì cũng cho các sư ông, các sư cô mình có khóa tu, thì cho sư ông, sư cô và một số Phật tử thuần thành và thân tín nhà mình lên để trợ duyên cho. Thế một thời gian sau thì bắn đi một thời gian khoảng 1-2 năm gì đấy. Thì cô lại quay lại, cô bảo tu theo tình độ của chúng ta là đi theo tà đạo, không phải Phật giáo chính tông. Phật giáo chính tông là Phật giáo nguyên thủy cơ. Còn Phật giáo niệm Phật là Phật giáo Trung Quốc. Nên cô nói như thế. Thầy nghe thế thì khuyên, thầy bảo là Phật giáo chính tông hay là Phật giáo Trung Quốc nó cũng đều là một cái gì? Một cái Phật giáo đó mà ra cả. Đều do từ kim khẩu Đức Phật nói ra, Tam Tạng Thánh Điển mà có cả, chẳng ai dám biện ra đâu. Còn văn hóa mỗi quốc gia phát triển theo Phật giáo, giáo lý Phật giáo nào nó phù hợp, nó phát triển được thì nó đã tồn tại hàng nghìn mấy nghìn năm nay rồi. Như Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo một số nước theo Bắc Tông Phật giáo, mấy nghìn năm nó phát triển như thế, đem lại lấy cho dân tộc. Cho nên Phật giáo vẫn được công nhận và song hành của đất nước cùng nhau phát triển. Còn một số Phật giáo theo Nam Tông hay theo Nguyên Thủy Phật giáo như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka đó, thì họ bảo theo Phật giáo nguyên thủy, cũng mấy nghìn năm nay họ phát triển đồng hành như thế với dân tộc rồi thì họ theo cứ theo. Mình cũng không thể nói họ là gì, họ không thể nói mình là gì cả. Đều phải tôn trọng lẫn nhau, cùng là đứa con một nhà, cùng do một người thầy sinh ra thôi. Đó chính là Đức Phật Thích Ca. Xong rồi cô cứ đi, cô tuyên truyền, cô nói là tu theo pháp môn tịnh độ là không phải Phật giáo. Đây Phật giáo ngoại lai, Phật giáo Bà La Môn, Phật giáo Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc vân vân. Thầy nghe thấy, thầy thấy như thế thì thấy Phật tử họ cũng loạn cả tâm lên. Thầy mới cấm, không cho các sư lên đấy. Sư đệ tử của thầy cho lên mấy người đấy, rút hết về, không cho ai ở đấy nữa. Và Phật tử hay đi theo nhà mình, thầy cũng nói thẳng luôn. Nếu các Phật tử bây giờ chọn pháp môn nguyên thủy thì các vị đi theo sư cô tu theo nguyên thủy. Còn đây là tu theo gì? Pháp môn niệm Phật. Tu theo Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông. Cho nên ai muốn theo sư cô thì theo sư cô, và theo sư cô thì thôi đừng có đến đây nữa. Rồi làm loạn cả lên. Bây giờ thì trong tâm tu mà gì? Học Phật mà hôm nay nghi ngờ, nay so sánh pháp này đúng, pháp này sai. Thì cuối cùng người chưa kịp biết đúng sai đã chết nghèo nó rồi. Từ khi thầy bảo như thế thì Phật tử chả ai dám lên đấy nữa. Cuối cùng cái hội trường xây xong rồi bỏ gì? Bỏ mốc, bỏ meo. Bằng pháp đâu có phải dễ đâu. Phải đi từ gì? Cái gốc mà lên các quý vị. Đây là kinh nghiệm thầy nói thì nghe em gái ruột của thầy đấy, sư cô đấy, sư cô Như đấy. Ồ, nói là Phật giáo, chúng ta là Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Bà La Môn. Nhưng mà cứ ngày xưa thỉnh thoảng lại đi về để xin tiền thầy, thầy bảo là thầy cũng chẳng có tiền, tiền thầy là toàn tiền Bà La Môn. Tiền thầy toàn là tiền Phật giáo, không chính tông, cô tiêu và cô phải tội chết cho nên không cho đồng nào nữa. nhất định không cho. Thì đấy bảo mình là không phải là Phật giáo chính tông, Phật giáo chỉ có Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo mới là Phật giáo chính tông, mới là Phật giáo chân chính, vân vân, ABC. Rồi là còn về đặt cả cái hòm công đức riêng ở chùa ở quê ngoại đấy chứ. Năm ngoái thì về thầy dặn các Phật tử và dặn bà cụ của thầy cấm không được cho để đấy, nó mang tiếng chứ. Và nó chả có đâu, cả năm mở hòm công đức được có mấy triệu, hơn chục triệu thôi. Để mang tiếng cho bà sư đi tu lại về chùa quê hương mà đặt cái hòm công đức thì hơn chục triệu bạc để mang tiếng. Tất nhiên cái tiền đó thì cô không lấy cho cô đâu, mà cô bảo lấy đi để cúng dường trai tăng ở bên Myanmar ấy, bên Sri Lanka ấy. Thế mà có giỏi thì đi Hoàng Pháp ở bên Sri Lanka mà lấy tiền Phật tử Sri Lanka mà cúng dường trai tăng đấy. Để về lấy tiền Phật giáo và tiền các Phật tử Việt Nam sang Sri Lanka để cúng dường. Giỏi thì sang bên đấy Hoàng Pháp và khuyên hóa Phật tử Sri Lanka họ gì, bên Myanmar họ giàu cúng dường cho mà cúng dường giấy tăng bên đó. Thầy về khuyên, thầy nói bà cụ bà người ta biếu được đồng nào á, về cô ấy cứ nhóp tất, có đến lúc ốm đau chả có tiền để mua thuốc. Thì thôi cũng thấy vui vì bà cụ thì không hay giữ tiền, cũng sể lời. Thế hôm rồi cô Tịnh bảo là hôm đầu tiên hay hôm thứ hai, ra không có Phật tử nào nhìn thấy bà lại biếu bà 1 triệu. Thế là sang bá vai bá cổ sư cô bảo có Phật tử người ta cúng con 1 triệu, cúng bà 1 triệu này. Thôi bà thấy thầy đang xây dựng nhà pháp hội thấy thầy vất vả quá, thôi ạ bà cúng thầy 800 còn bà chỉ giữ lại 200 thôi. Ai cũng xảy lời ấy. Các Phật tử đi về ngày lễ ngày Tết hay đi ra chùa Phật tử biếu đồng nào về thì lại đem ra đền ra chùa ra đình đình làng để cúng hết, không giữ. Đặc biệt là cô ấy về có đồng nào tỉ tê nhon nhon được vài triệu trong túi thế là đem gì cúng dường cô ấy hết. Thế có lúc ốm đau thì chả có tiền mua thuốc. Có lần thì thầy về thì chân đi khập khà khập khiến, thầy bảo là sao bà chân đau thế mà không thuốc thang thế nào. Có tiền đâu. Hôm rồi xuống trạm xá người ta bảo 1 mũi tiêm 500 mà phải tiêm 3 ngày mất 1,5 triệu. Cho nên bà không có tiền thế bà lại đi về. Thế bà không có tiền tại sao không gọi cho cái kính, thế là em gái của thầy ấy, nó gọi cái kính. Bảo là nó cũng có đâu, nó còn nợ đầy ra, mỗi tháng nó phải vay ngân hàng, nó giả tiền lãi mất mấy hơn chục triệu. Bây giờ hỏi nó không có thì lại thương, mà có thì nó lại nó cho thì lại ấy, thế thôi bà đi về. Thế bà lần sau mà đau như thế có gì mà em nó không có, con nó không có thì gọi cho thầy. Nhiều thì thầy không cho được, nhưng mà ốm đau bệnh tật 1 vài triệu thì thầy có thể lấy cái tiền người ta cúng dường riêng thầy thì thầy có thể biếu bà để bà mua thuốc được. Còn cho 1 cục là thầy không cho. Nhưng mà vì ốm đau bệnh tật á, mà không có tiền thì gọi cho thầy được. Bà ngại lắm. Ngại nhà chùa lắm. Nói như là xa lắc xa lơ ấy ghê chứ. Coi như mà thế cũng tốt. Tôi chỉ sợ rằng bà cụ và người thân của tôi thì tham thôi. Sợ bà cụ là cứ nghĩ là gì, có con mình đi tu là trụ trì mấy ngôi chùa lớn, Phật tử đông, là bà cụ tham thì sợ là sau này là thành bà Thanh Đề thứ hai. Mình chưa về Tây Phương là phải chống gậy đi khắp các gì các cõi để tìm bà cụ để báo ân đó thì mệt lắm. Không tham thế lại còn chăm niệm Phật nữa thì biết đâu sau này có khi bà cụ lại về Tây Phương trước mình. Đấy, đang nói về gì? Kiến lập đàn tràng tu tập. Thì xin thưa các quý vị, cũng không cứ là cứ phải lập đàn như trong kinh nói thì chúng ta mới tụng kinh mới có công đức mới phúc báo được. Cái việc đàn tràng của Đức Phật dạy cho gì? Cho những trường hợp chúng ta có những cái sự cầu nguyện đặc biệt. Ví dụ như ngày xưa lập đàn để gì? Để cầu con cho vua, hay là cầu con cho ai đó, hoặc là cầu siêu, cầu đảo bệnh cho ai đó, trường hợp đặc biệt, hoặc là thậm chí là cầu quốc thái dân an, thậm chí là cầu gì, cầu cho trời mưa, hạn hán lâu ngày, dân thiếu nước cày cấy để cầu cho mưa thì mới gì, mới sắm đủ như thế để cầu mưa, thì trời sẽ mưa vậy. Vân vân. Đó. Còn chúng ta tu tập bình thường thì lập đàn tràng là bình thường là được. Nhưng tu tập nó cũng phải dần dần, không phải là gì cứ bảo tu một cái là mong được ngay đâu. Như thầy lấy một cái ví dụ lúc nãy đấy, thầy giảng pháp mở khóa tu lúc đầu cũng chỉ có 20 người, hơn 20 người thôi. Dần dần lên 30 người, lên 60 người, lên 100 người, hơn 100 người, 200-300 người. Cho đến bây giờ mới đến hàng nghìn người, hàng chục nghìn người như thế này chứ các quý vị. Cái gì nó cũng phải đi từ căn bản đi lên. Phải chân thành, phải thật thà, phải thật tâm để làm. Không mong cầu, không vụ lợi, không được lợi dụng tín đồ Phật tử mà làm. Lợi dụng thì không sớm thì muộn họ phát hiện ra, họ cũng bỏ mình họ đi. Đi hết mà thôi. Hoặc là mình nói một đàng, mình làm một nẻo không chuẩn nữa thì Phật tử cũng bỏ đạo tràng mà đi hết mà thôi. Cho nên chúng ta nói là chúng ta phải làm. Không làm được 100% thì ít nhất cũng phải được 60-70% theo cái lời mình nói đó thì Phật tử họ mới tin, họ mới theo họ và họ mới gì? Mới thực hành. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có một người con. Xin hỏi thầy hoan hỷ trả lời giúp con được không ạ? Một, gia đình con có lập miếu thờ thần hoàng làng. Thờ thần hoàng làng. Thờ chắc là thờ thần, thờ thành hoàng làng. Khách thập phương đến là lễ đến lễ đến lễ lễ ngào hay lễ lễ à đến lễ ngài. Lễ ngài viết chữ y là thành chữ o thế này, ngoáy ghê quá. Khách thập phương đến lễ ngài đặt lễ tiền, vậy khi họ lễ xong tiền đó con nên làm gì ạ? Tiền đó nên đi, nên đi phóng sinh, nên đi bố thí cho người nghèo, nên đi cúng dường vào những ngôi đình to phủ lớn hoặc là chùa chiền để gieo duyên cho các vị thần linh ấy, đồng thời cũng là gieo duyên cho chính gia đình nhà mình, chứ đừng có mang cái tiền đó để tiêu là phải gì? Mắc nợ đó các quý vị. Mắc nợ đấy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng hàng tuần rằm và ngày lễ con nên lễ mặn hay lễ chay? Xin thầy con xin tri ân công đức của thầy. Địa chỉ con ở Hải Phòng. Có Phật tử số điện thoại đây. Nếu chúng ta là một Phật tử, chúng ta nên cúng chay, thanh bông hoa quả, kể cả cúng thần chúng ta cũng cúng chay. Các vị thấy tất cả những ngôi chùa mà thầy trụ trì, như chùa Vân Gia có cả điện mẫu, có cả nơi thờ thánh. Chùa Lai Bồ cũng có cả điện mẫu, cả nơi thờ thánh. Rồi chùa Quất Lâm cũng có cả thờ mẫu, thờ thánh. Nhưng tất cả những ngôi chùa thầy trụ trì đều cúng chay hết. Thờ Phật cũng cúng chay, thờ thánh cũng cúng chay. Mà chùa nào thầy đến cũng thấy là gì? Là nhân dân an hòa, vui vẻ. Sư với vãi, sư với dân, sư với chính quyền thì rất là đoàn kết, hoan hỷ, vui vẻ, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Nhà chùa giúp đỡ nhân dân, chính quyền trong phạm vi cái gì mình có thể giúp được mình giúp. Chính quyền thì tạo điều kiện, nhân dân thì ủng hộ. Đấy gọi là gì? Nhân dân và chính quyền và nhà chùa rất là hài hòa với nhau, không có một cái gì nó nặng nề to tát cả. Cho nên á, thầy nghĩ rằng từ cái việc thờ cúng ấy, nhất tâm ấy, mà trời đất quỷ thần Phật thánh hoan hỷ, gọi là nhân hoan hỷ thì Phật thánh cũng hoan hỷ, Phật thánh hoan hỷ thì nhân cũng hoan hỷ, nhân hoan hỷ thì quỷ thần hoan hỷ, vân vân. Cho nên quan điểm của thầy, nếu là Phật tử thì kể cả chúng ta có thờ thánh, thờ thần, thờ miếu trong nhà, trong dòng họ, chúng ta cúng chay được là tốt nhất. Còn nếu mà không thể cúng chay được thì chúng ta ăn gì thì cúng nấy, hoặc là cúng đi cúng tam tịnh nhục, đừng có tự tay sát sinh mà cúng, ra chợ mà mua đồ làm sẵn, như mắt không thấy con vật nó chết, tai không nghe tiếng nó kêu chết và chúng ta không gọi điện để dặn cho họ giết, cho mình mua á, ra chợ gặp đồ sẵn mình mua, cái ra chợ mua gì, mua cân giò hay là mua miếng thịt chúng ta luộc chúng ta cúng, cái đó gọi là tam tịnh nhục. Đấy. Nếu chưa chay tịnh được tuyệt đối thì cũng có thể khai cho cũng không sao vậy. Phật tử nó hỏi bạch thầy, tín chủ con là pháp danh Liên Hoa, con ở tỉnh Nghệ An, vừa qua chúng con có làm nhà được 2 năm. Một, trước nhà con có cửa ngõ cơ quan đã đối diện, khi đi khắp nơi họ quay đầu xe ô tô cứ đâm vào nhà con, thầy chả hiểu gì. Trước nhà con có cửa ngõ cơ quan đối diện, khi khắp nơi họ quay đầu xe cứ đâm vào nhà con, nó không rõ nghĩa. Khi khắp nơi họ quay đầu xe ô tô cứ đâm vào nhà con, nói nó phải rõ. Trước nhà con đối diện là cửa ngõ của cơ quan, có một cơ quan thì đối diện, cho nên mỗi khi gì người đi người đến cơ quan họ ra vào, cái ô tô hoặc đèn ô tô nó cứ chiếu vào nhà con, hoặc là ô tô đi có thể nó đâm vào nhà con. Nói như thế là phải rõ ra như thế. Khi khắp nơi họ quay đầu xe cứ đâm vào nhà con. Khổ thân. Đọc câu hỏi mà nó hại não thế. Ngồi trên này đúng không sướng tí nào đâu các vị, ghế nóng không sướng tí nào cả. Câu 2. Nhà bên cạnh hàng xóm có lấn đất của gia đình con mất 30 T. 30 T tức là 30 gì? 30 tấc à? 30 T tức là 30 tấc à? Thế ghi để 30 T. Chúng con là người từ bi, hiểu đạo nên không tranh giành với họ. Vậy con nay về chùa khai nguyên của thầy, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con 2 câu hỏi trên. Con xin tri ân công đức thầy. Câu hỏi số 1 thì chưa được rõ nghĩa lắm, nên thầy cũng chẳng biết vì ý muốn hỏi là gì. Ô tô nó đi nó quay đầu nó chiếu đèn vào nhà con hay đâm vào nhà con thì con phải làm như thế nào hay gì đó, vân vân. Nếu mà hỏi về phong thủy ô tô nó đi nó cứ đối diện cửa như thế thì treo cái gương bát quái hoặc là treo cái miếng ngọc phong thủy vào là phong thủy thế là ổn, là ok. Tại vì phong thủy thì treo cái gương bát quái hoặc treo cái miếng ngọc bội, nếu treo được cái miếng ngọc bội là tốt nhất vì nó còn sinh khí và linh khí nữa, là tốt nhất. Về mặt phong thủy như thế là đơn giản, không phải lo gì về phong thủy về 2 cửa đối diện nhau nữa, đặc biệt là cửa của cơ quan đông người ra vào. Cái vị này hỏi là ý thứ hai nói ra rồi, nhà bên cạnh họ hàng xóm mà chiếm đất nhà Phật tử này 30 T, thì nhà con là Phật tử theo người theo Phật cho nên nhà con hiểu đạo, cho nên nhà con từ bi không tranh giành với họ. Thì không tranh giành thì còn hỏi làm quái gì cái này nữa các vị. Lại còn hỏi là chúng con là người từ bi, là người theo đạo hiểu đạo từ bi nên không tranh giành với họ. Vậy con xin nay con về chùa khai nguyên của thầy, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con 2 câu hỏi trên. Câu hỏi thứ nhất thì hỏi thì được, câu hỏi thứ hai đã từ bi hỷ xả không chấp rồi thì còn hỏi làm gì. A Di Đà Phật. Tôi khuyên Phật tử này thì về cứ A Di Đà Phật, thế là xong. Hả? Đằng nào họ cũng tranh, họ cũng chiếm, họ làm nhà mất lên rồi, nhà mình cũng làm mất rồi, bây giờ cãi nhau làm gì nữa. Thôi đã từ bi hỷ xả thì từ bi hỷ xả cho đến gì, cho đến cùng, nhắc lại làm gì nữa cho nó đau lòng nhau ra. Biết đâu bà ấy cũng đi theo đoàn đang ngồi trong này thì sao? Đúng không? Thôi đã từ bi thì từ bi cho chót. Trước từ bi, sau từ bi và mãi mãi từ bi, không nhắc lại làm gì cho cho buồn lòng nhau.